Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 366, một câu chuyện cổ tích có tựa đề là Voi Bảy Ngà. Nhưng trước tiên, các quý vị phụ huynh đừng quên giúp đỡ Chú Mèo Đi Dép bằng cách donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001. Chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Sự giúp đỡ của các thính giả chính là động lực to lớn cho chú mèo có thể tiếp tục trèo đèo lội suối đi tìm những câu chuyện hay và nhiều ý nghĩa hơn nữa để phục vụ các thính giả. Còn bây giờ, chương trình của chúng ta xin được phép bắt đầu. Ngày xưa, tại Pandarang, có cậu bé tên là Jamutui. Mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ, cậu bé được chú họ đem về nuôi. Jamutui không biết chữ nhưng rất thông minh, vẻ mặt khôi ngô, tuấn tú. Hằng ngày, Jamutui phải bế em, con của người chú họ, đến ngồi chơi dưới bóng cây đại thụ ngoài thành của nhà vua. Vì vậy, một số quan trong triều đều biết cậu bé và cũng đem lòng thương yêu vì thấy Jamutui ngoan ngoãn. Một hôm, nhân lúc thanh vắng, cậu ngồi hóng mát dưới bóng cây đại thụ, hí hoáy vẽ hình một con voi có 7 cái ngà. Nhà vua đi qua, thấy hình con vật lạ, lấy làm ngạc nhiên, vì xưa nay chưa hề nhìn thấy hình con vật này bao giờ. Nhà vua dừng lại, chăm chú nhìn và nghĩ, có lẽ người vẽ này đã nhìn thấy có con voi nào như vậy chăng? Hay là có một ẩn ý nào đây? Nghĩ vậy, nên nhà vua trẻ tuổi ấy liền trở lại triều, rồi cho triệu cả bá quan văn võ đến nghị bàn. Trước đông đủ mặt bá quan, nhà vua phán: hôm nay trẫm ra ngoài thành ngắm cảnh, thấy một điều lạ. Dưới gốc cây đại thụ, không biết ai vẽ hình một con voi 7 ngà. Trên lưng lại có một mỹ nữ đang ngồi dệt lụa. Trước vòi còn có con gà trống đang vỗ cánh gáy. Trong các khanh, ai là người đã vẽ hình đó, hay là biết kẻ đã vẽ hình đó? Văn võ bá quan khi nghe lời phán của vua đều ngơ ngác nhìn nhau. Mãi sau mới có một vị quan trẻ tuổi đứng lên tâu: muôn tâu bệ hạ, thật ra kẻ hạ thần này cũng như bá quan có mặt hôm nay, không ai vẽ hình con voi 7 ngà đó. Theo kẻ hạ thần được biết, có một chàng trai mồ côi cha mẹ, hàng ngày bồng em con chú đến ngồi chơi dưới gốc cây, đã vẽ hình này. Tuy nghèo khổ nhưng nhìn tướng mạo rất khôi ngô tuấn tú, thông minh lanh lợi, tên gọi là Jamutui. Nhà vua nghe tâu xong liền cho bãi triều và truyền lệnh tìm ngay cậu bé đó. Nói về Jamutui, khi được lệnh vua đòi thì rất lo lắng. Vào đến triều, cậu quỳ dưới bệ ngọc cúi đầu chờ lệnh. Nhà vua hỏi: có phải tên mày là Jamutui không? Có phải mày đã vẽ hình con voi 7 ngà dưới gốc cây đại thụ, lại có người mỹ nữ ngồi trên lưng dệt lụa và có con gà trống vỗ cánh gáy trước vòi voi kia không? Jamutui tâu: cúi tâu bệ hạ, chính kẻ ngu thần này đã vẽ hình con voi 7 ngà đó. Kính mong bệ hạ bỏ qua và tha chết cho kẻ ngu thần này. Nghe Jamutui nói, nhà vua vẫn chưa tin, bèn hỏi lại: trẫm muốn biết ai là người đã khéo tay vẽ nên con vật đó, chứ không phải là trẫm muốn kết tội. Vậy thì mi hãy nói thật đi. Nếu quả đúng mi là kẻ đã vẽ hình con voi 7 ngà đó, thì hãy vẽ lại cho ta xem. Nếu vẽ đúng hệt con voi 7 ngà dưới gốc cây đại thụ kia, thì ta sẽ ban thưởng. Jamutui y lệnh, vẽ ngay hình con voi 7 ngà với người con gái đang ngồi dệt lụa trên lưng, con gà trống đang vỗ cánh gáy trước vòi voi. Nhà vua xem xong hình vẽ, lấy làm vui mừng lắm, bèn truyền lệnh ban thưởng và cho bãi triều. Từ khi được bức hình con voi bảy ngà với cô gái ngồi dệt lụa, nhà vua tự nhiên ngày đêm mơ tưởng làm sao có được một người con gái giống hệt như trong tranh để sớm tối kề bên ngai vàng nâng khăn sửa túi cho ngài. Nhà vua bèn truyền lệnh cho Giamutui phải đi tìm cho được con voi bảy ngà và người con gái đẹp tựa trong tranh đó. Nhà vua giao hẹn trong vòng 6 tháng phải tìm bằng được, nếu không sẽ bị xử tội khi quân. Ngày hôm sau, Giamutui một mình một bóng, lưng mang túi lương khô, nhằm hướng tây mà đi. Thấm thoát một tháng đã trôi qua, nhưng Giamutui vẫn chưa hề gặp một con voi nào như vậy. Mặc dù đã chui rúc vào khá nhiều khu rừng, có voi lớn, voi bé, voi mẹ, voi con, từng đàn từng lũ, chàng lại tự trách mình sao quá dại dột, lại vẽ hình một con voi bảy ngà đó. Trong lúc đang lo nghĩ thì Giamutui bị lạc vào một làng nọ. Chàng bị một toán thanh niên vạm vỡ có đủ giáo ná cung tên vây bắt, rồi dẫn đến một ngôi làng dựng trên một ngọn đồi cây cối rậm rạp ra mắt trưởng làng. Đó là một bà lão. Bà nhìn Giamutui với vẻ hung hăng rồi nói: "Mi từ đâu đến? Có việc gì? Hãy nói ngay. Nếu cái mồm mi không biết nói điều thật thì đầu sẽ lìa khỏi cổ." Trong lúc đó, có một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời, tuổi độ trăng tròn, nhẹ nhàng bước tới gần bà, rồi nhỏ nhẹ thưa: "Thưa mẹ, con xem tướng mạo chàng trai này không phải là kẻ gian. Chàng tìm đến làng ta hẳn phải có chuyện gì cầu cứu, xin mẹ nguôi giận hỏi cho rõ ngọn ngành." Chàng Giamutui lúc bấy giờ mới hết vã mồ hôi, thưa rằng: "Thưa bà, tôi là Giamutui, mồ côi cha mẹ lúc còn nhỏ, phải sống nương nhờ họ hàng. Một hôm, tôi bế con của chủ nhà ra hóng mát dưới gốc cây đại thụ ngoài thành của nhà vua. Nhân lúc thanh vắng, tôi vẽ chơi hình một con voi bảy ngà với một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi dệt lụa trên lưng voi và một con gà trống đang vỗ cánh cất tiếng gáy. Không ngờ hôm đó nhà vua đi qua, nhìn thấy hình vẽ, nhà vua ra lệnh cho tôi phải tìm bằng được con voi bảy ngà và người con gái xinh đẹp như vậy trong 6 tháng. Nếu tìm không được, sẽ bị xử tội khi quân. Nay đã hơn 1 tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy, rồi bị lạc vào đây, kính mong được bà rộng lượng ân xá." Bà lão nghe Giamutui nói vậy, lấy làm thương hại. Còn cô thiếu nữ chốc chốc lại lén nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú. Suy nghĩ một lát, bà lão bảo người con gái dẫn chàng Giamutui vào khu rừng voi của mình để xem có con nào vừa ý thì chọn. Nàng Bilalak, tên của người con gái, vâng lời mẹ dẫn đường cho chàng trai vào khu rừng voi. Đến một khu rừng rậm rạp, nàng bảo chàng Giamutui dừng lại, rồi lấy chiếc tù và ra thổi 3 tiếng dài, âm thanh vang khắp núi rừng. Chẳng bao lâu, đàn voi kéo đến tụ tập quanh nàng. Chàng Giamutui tìm mãi chỉ thấy có độc một con ba ngà, chứ không con nào được bảy ngà như ý chàng đang tìm. Tuy không tìm được voi bảy ngà, nhưng lòng chàng cũng phần nào được khuây khỏa. Tối hôm đó, chàng Giamutui được làm khách quý nhà bà lão và được nàng Bilalak chăm sóc chu đáo. Sáng hôm sau, chàng Giamutui được nàng Bilalak tiễn chân tận đầu làng. Trước khi chia tay, nàng Bilalak trao cho chàng Giamutui một cây gậy và nói: "Đây là cây gậy thần ông bà thiếp để lại, nó sẽ giúp chàng trong mọi cơn nguy hiểm. Cảm lòng chàng, thiếp xin biếu làm quà, nếu gặp cơn nguy hiểm, chàng hãy gõ nhẹ gậy thần này xuống đất 3 lần thì mọi hiểm nguy sẽ tiêu tan. Xin chúc chàng lên đường mọi sự tốt lành." Dù tìm được hay không con voi bảy ngà và người thiếu nữ xinh đẹp cho nhà vua, thì cứ hết hạn, chàng hãy nhớ đến em. Sau vài phút biệt ly lưu luyến, chàng Giamutui nhận gậy thần rồi từ giã nàng Bilalak. Chàng Giamutui lại nhằm hướng tây mà đi, hết leo đèo lại lội suối. Đường nhiều thú dữ, chàng không hề biết sợ. Một hôm, đang đi giữa quãng rừng âm u, chàng gặp hai con hổ khổng lồ đang lao tới. Trong lúc bối rối, chàng nhớ đến cây gậy thần. Chàng gõ nhẹ cây gậy xuống đất 3 lần. Quả nhiên, hai con hổ liền quay đầu nhảy vào rừng. Chàng thầm cảm ơn nàng Bilalak và càng nhớ nàng hơn. Đang tiếp tục leo núi băng rừng thì bỗng nghe có tiếng người nói vọng lại. Rồi hơn 10 chàng trai vạm vỡ xuất hiện, tay họ cầm mác, cầm ná. Thấy vậy, Jamutui chỉ gậy thần vào đám trai tráng đó, tự nhiên họ buông hết vũ khí. Jamutui hỏi, hỡi người anh em, vì có việc nên tôi đến đây, các bạn có thể chỉ giúp đường đến nơi có voi 7 ngà không? Những người này khi nghe chàng Jamutui hỏi đến ngạc nhiên và lắc đầu rồi trả lời, ồ, không biết, chúng tôi mới nghe đến lần đầu, muốn rõ, xin mời chàng vào gặp già làng chúng tôi để hỏi. Già làng ở đây cũng là một bà lão, nhưng dáng vẫn còn rất khỏe mạnh. Bà hỏi, chàng từ đâu đến, chẳng hay ta có thể giúp được việc gì? Chàng Jamutui thưa, thưa bà, tôi là Jamutui, thừa lệnh vua, truyền phải đi tìm cho được con voi 7 ngà. Dòng dã gần 3 tháng đường nhưng vẫn chưa tìm ra được con voi ấy. Nếu không tìm được, mạng tôi khó toàn. Là người ở đây lâu năm, bà có thể chỉ đường giúp tôi tìm ra con voi như vậy chăng? Nghe chàng Jamutui nói vậy, bà già lấy làm cảm động, bèn bảo chàng ngồi xuống, rồi cho gọi người con gái đến mà rằng, này, Halamu con, chàng trai này theo lệnh nhà vua đi tìm con voi 7 ngà, con hãy dẫn chàng đến khu rừng voi của ta để chàng xem, nếu con nào 7 ngà thì bắt cho chàng, sẵn lòng hào hiệp giúp người vốn là tính tốt xưa nay của làng ta. Nàng Halamu vâng lời mẹ, dẫn chàng Jamutui vào khu rừng voi. Khi đến khu rừng, nàng lấy tù và ra thổi mấy hồi. Lập tức cả đàn voi, nào đực nào cái, rầm rập chạy tới. Tiếng bước chân vang động cả núi rừng. Nàng Halamu lấy sâu lúc lắc trong túi ra, rung lên 3 tiếng. Đàn voi hung hăng là thế, nhưng khi nghe tiếng lúc lắc thì đứng im, cúi đầu chống vòi xuống đất. Chàng Jamutui đi quanh 7 voi hết lượt, nhưng không tìm thấy con nào có 7 ngà. Chàng hơi nản lòng, tỏ vẻ buồn bã. Nàng Halamu thấy vậy an ủi, chớ vội buồn chàng Jamutui ạ, ở đây không có thì thiếp sẽ thưa cùng mẹ giúp chàng đến vùng khác, chắc chàng sẽ tìm được voi quý, xin chàng hãy nhớ đến em. Chàng Jamutui nói cùng nàng lời biết ơn và hẹn ngày báo đáp. Sáng hôm sau, trước khi chàng Jamutui lên đường, mẹ nàng Halamu đem tặng chàng 1 chiếc roi mây và dặn rằng, đây là chiếc roi thần, tuy bề ngoài xấu xí, nhưng có đủ phép để trừ bất cứ loài thú dữ nào. Nếu gặp cơn nguy, chỉ cần giơ chiếc roi này vào con ác thú, nó liền trở nên hiền hậu ngay lập tức. Chàng hãy nhận lấy để hộ thân và chúc chàng lên đường may mắn. Chàng Jamutui nhận roi mây, cúi đầu cảm ơn rồi xin từ giã. Đường đi ngày càng vất vả, nhiều núi non hiểm trở, nhưng chàng vẫn không nản lòng. Nhờ có chiếc roi thần nên chàng đã vượt qua mọi thú dữ, rắn độc. Vào một buổi chiều, sương phủ kín bầu trời, mặt đất, chàng vừa leo khỏi một ngọn đồi thì gặp mấy người lực lưỡng đang đi ngược lại phía chàng. Jamutui lên tiếng hỏi, chào các bạn, tôi vâng lệnh vua đi tìm voi có 7 ngà, đã mấy tháng trời chưa thấy đâu cả, các bạn có thể mách đường giúp tôi được không? Một chàng trai trong toán người đứng ra nói, hãy theo chúng tôi về gặp người già để hỏi thì mới biết được. Toán người dẫn Jamutui vào một ngôi nhà sàn. Bà lão chủ nhà thấy có khách lạ chạy ra đón. Ô, khách đã đến chân cầu thang thì lên nhà đi. Nghe bà chủ nhà mời một cách êm ái nhẹ nhàng, chàng lấy làm cảm động. Chàng đi lên nhà và kể rất cặn kẽ về sự vô tình mà mình vẽ hình con voi 7 ngà với một người con gái ngồi diệt lụa trên lưng. Việc nhà vua ra lệnh cho chàng phải tìm cho được con vật ấy trong thời hạn 6 tháng. Chàng cũng kể qua cuộc hành trình gian khổ, đầy hiểm nguy, cũng như việc những nơi trước đã giúp đỡ mình. Nghe kể xong, bà liền gọi người con gái út của mình đến. Một cô gái ăn mặc gọn gàng, tươm tất, dáng điệu mảnh mai, đôi môi lúc nào cũng như hé cười đi ra. Vừa trông thấy khách lạ, nàng liền cúi đầu chào. Bà nhìn con rồi bảo: "Này, Charet Bati con, đây là một chàng trai có chí, dũng cảm, tên là Jamatui, từ nơi xa tới để tìm con voi bảy ngà theo lệnh nhà vua. Nhưng suốt 5 tháng trời đã qua nhiều vùng có voi mà vẫn chưa tìm được. Ta sẽ cho chàng con voi bảy ngà duy nhất của mình. Mẹ nghĩ, ắt có duyên trời run rủi nên chàng mới tìm đến đây. Vậy con hãy nghe lời mẹ, thu xếp hành trang, để cùng Jamatui dẫn voi về dâng vua cho đúng hẹn." Sáng hôm sau, chàng Jamatui và nàng Charet Bati sau khi thu xếp xong hành trang đến làm lễ từ biệt mẹ. Bà mẹ lấy chiếc nhẫn trao cho con gái và dặn rằng: "Đây là một báu vật do tổ tiên để lại, con hãy nhận lấy để hộ thân, phòng khi nguy hiểm." Đoạn, nàng Charet Bati và chàng trai Jamatui cúi đầu xin từ giã mẹ hiền, rồi cùng nhau trèo lên lưng con voi bảy ngà. Đôi bạn trẻ thỏ thẻ bên nhau thu ngắn đoạn đường. Chẳng bao lâu, hai người đã đến làng của hai mẹ con Halamu. Khi trông thấy chàng Jamatui và nàng Charet Bati cùng con voi bảy ngà, mẹ con nàng rất lấy làm mừng. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, bà cho Halamu sửa soạn hành trang về theo chàng Jamatui và nàng Charet Bati. Bà trao cho nàng một chiếc áo thần để hộ thân phòng khi gặp nguy hiểm. Ngày hôm sau, cuộc hành trình lại tiếp tục. Con voi bảy ngà thuộc loài voi quý, có tài đi rất nhanh. Vì vậy cuộc hành trình của ba người chỉ một buổi đường đã đến làng mẹ con nàng Bilalak. Bà liền gọi cô con gái cưng đến, ngỏ ý với chàng Jamatui và hai nàng cho Bilalak cũng được theo. Mọi người đều vui vẻ mời Bilalak. Nhờ tài đi nhanh của con voi bảy ngà, chẳng mấy chốc đoàn người đã đi về nơi kinh thành. Chàng Jamatui cho voi bảy ngà dừng lại, dựng tạm trại cách thành vài dặm. Sau khi nghỉ ngơi vài hôm, chàng Jamatui cùng ba nàng nhằm ngày hẹn xin ra mắt nhà vua. Được toại nguyện, nhà vua cho tổ chức yến tiệc linh đình. Trong bữa tiệc, thấy được nhan sắc tuyệt vời của ba nàng, nhà vua nổi lòng tham muốn chiếm đoạt. Hắn bèn nghĩ ra độc kế hãm hại chàng Jamatui. Hôm sau, hắn ra lệnh cho triệu hồi Jamatui vào triều, bắt chàng nội trong 3 ngày phải đi tìm cho nhà vua một chum sữa gấu ngựa. Khi nghe lệnh, Jamatui rất lấy làm lo sợ. Ba nàng trông thấy mặt chàng tự nhiên có vẻ tiêu tụy, liền gặng hỏi. Chàng kể lại sự tình. Ba nàng nghe chuyện đó, biết âm mưu thâm độc của tên vua, rất lấy làm uất giận, nhưng không nói ra. Nàng Charet Bati nói với chàng: "Chàng hãy yên tâm, tưởng chuyện gì, chứ việc vắt sữa gấu ngựa, chàng không lo, thiếp xin thay chàng chú tất." Quả đúng 3 ngày sau, nàng Charet Bati mang đến cho chàng một chum sữa gấu. Jamatui hết lời cảm phục và biết ơn nàng đã giúp mình. Nói về nàng Charet Bati, sau hôm nhận lời giúp chàng Jamatui, nàng một mình đi vào rừng để tìm con gấu ngựa đang nuôi con nhỏ vắt sữa. Nhờ có chiếc nhẫn thần có quyền sai khiến bất cứ loài vật nào dù dữ tợn đến mấy, nên nàng vắt sữa đem về được an toàn. Cách vài hôm sau, chàng Jamatui lại thấy quân hầu đến đòi vào triều. Lần này, tên vua lại bắt chàng đi vắt sữa cọp và cũng hẹn nội trong 3 ngày phải mang đến nộp một chum nữa. Nghe lệnh, chàng Jamatui lại lo âu. Thấy chàng có vẻ buồn phiền, ba nàng lại hỏi. Chàng Jamatui nói lại lệnh nhà vua. Lần này, Bilalak xin được giúp chàng. Đúng ngày hẹn, nàng Bilalak vào rừng, dùng cây gậy thần bắt cọp ngoan ngoãn cho mình vắt sữa. Nhà vua khi nhận được sữa cọp từ tay chàng Jamatui thì lấy làm kinh hoàng lắm. Bèn tức tốc cho triệu các quan văn võ đến nghị bàn, tìm cách sớm diệt cho được Jamatui để chiếm đoạt 3 người con gái xinh đẹp. Có một vị quan già tâu lên rằng: "Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần xin được ra một dụ kế. Dù Jamatui có tài phép đến đâu chăng nữa cũng không thoát khỏi tay tử thần. Thần nghĩ Jamatui chỉ có phép điều khiển được thú dữ trên rừng mà thôi, không thể điều khiển được thú dữ dưới nước. Vậy xin bệ hạ truyền cho y xuống sông tìm vắt sữa cá sấu. Cá sấu sẽ kết liễu đời y. Lúc bấy giờ bệ hạ tha hồ vui duyên cùng ba nàng. Xin bệ hạ chớ quá lo nghĩ mà hao mòn long thể. Vua nghe lời tâu thì lòng mừng khôn xiết, cho đó là một diệu kế. Cá sấu thì làm gì có sữa? Phe này ra mưa tui, nếu không chết vì bị cá sấu cắn thì cũng chết vì tội khi quân. Ngay tức khắc, tên vua liền cho gọi Ramatui vào triều. Nhận lệnh mới này, Ramatui rất lấy làm lo sợ, chàng tự trách mình. Sao số kiếp mình nó lại gặp nhiều gian truân nguy hiểm thế chứ lị? Trong lúc chàng đang than thở một mình, thì nàng Halamu đi ngang qua. Nghe tiếng chàng than thở, nàng bèn dừng chân lại gặng hỏi chàng. Chàng Ramatui thuật lại chuyện. Nàng Halamu an ủi: tưởng có việc gì khó, chứ việc còn con đó thì chàng cứ an tâm, thiếp xin lĩnh việc giúp chàng. Đúng như lời hẹn, 3 ngày sau, nàng Halamu mặc chiếc áo thần tìm đến nơi cá sấu ở. Nàng dùng phép thuật dọa nạt cả bầy cá sấu một hồi. Cá sấu chúa sợ đến mức run cầm cập, luôn miệng nói: tôi là con bò cái, tôi là con bò cái. Rồi tiết cả sữa ra cho nàng vắt được hẳn 2 chum. Khi quân hầu mang chum sữa vào thì tên vua lấy làm ngạc nhiên lắm. Tên cận thần già nhìn thấy vẻ lo âu của nhà vua liền bước đến tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần tuy bất tài nhưng cũng xin dâng kế này để bệ hạ xem thử. Xin bệ hạ cho đào một con đường hạ đạo rộng vừa đủ tầm người đi, dài chừng 1 dặm. Ở 2 đầu hạ đạo cho chất thật nhiều rơm khô. Sau đó ngài giả vờ sai Ramatui chuyển 1 bức thư cho vua âm phủ. Khi hắn xuống đường hạ đạo rồi thì chúng ta cho nổi lửa đốt rơm. Thần nghĩ dù hắn có tài phép gì cũng không khỏi chết ngạt. Vua nghe tâu liền cho thi hành ngay quỷ kế. Đường hạ đạo vừa làm xong thì nhà vua cho triệu Ramatui đến cùng với cả 3 người con gái đẹp, lấy cớ là mở tiệc khao đãi. Đang dở bữa tiệc, tên vua đứng lên phán: hôm nay trẫm lại nhờ chàng Ramatui một việc rất quan trọng. Vì ngoài chàng ra thì trẫm thấy không ai có đủ tài năng để đảm trách. Chàng hãy chuyển hộ bức thư này cho Diêm Vương. Nghe việc lạ, chàng Ramatui buồn lắm. Trên đường về, 3 nàng lại hết lời an ủi chàng và bàn cách để trừ khử tên vua ác độc. Chàng Ramatui khi bước chân xuống địa đạo liền chạy nhanh đến con đường ngách mà 3 nàng đã dùng phép để mở, trở về nhà. Nói về tên bạo chúa, khi quân hầu đến báo là chàng Ramatui xuống địa đạo, liền ra lệnh nổi lửa đốt rơm 2 đầu. Trong lúc nhà vua đang mê say nhan sắc của 3 người con gái kiều diễm thì có quân hầu vào báo rằng chàng Ramatui đã trở về và đang đứng ngoài thành xin được ra mắt nhà vua. Nghe tin báo, tên bạo chúa lấy làm hoảng sợ, ngất đi. Một hồi lâu, tên vua mới tỉnh rồi truyền cho đòi chàng vào gặp. Chàng Ramatui vào triều tỏ ra như không có việc gì xảy ra, bước ngay đến trước mặt nhà vua và nói: muôn tâu bệ hạ, khi hạ thần xuống âm phủ, được đầu trâu mặt ngựa đưa vào yết kiến Diêm Vương, kẻ hạ thần đã trao thư bệ hạ cho Diêm Vương. Đọc xong bức thư, Diêm Vương truyền cho kẻ hạ thần về tâu lại bệ hạ rằng: thuốc trường sinh bất tử hiện đang được pha chế chứ chưa có sẵn, khi nào pha chế xong thì Diêm Vương sẽ gửi lên. Trước khi kẻ hạ thần xin cáo lui để trở về trần gian thì gặp một bà lão. Bà dặn thần rằng bà là mẫu hậu của hoàng đế đương kim tại Dương Trần, tên là Takala. Từ khi cụ về âm phủ tới nay, có nhiều lúc cụ nhớ đến hoàng tử, nhưng đường trần gian âm ti cách biệt. Nay nghe kẻ hạ thần là sứ giả của triều đình trên dương thế, nên cụ nhờ kẻ hạ thần về trao bức thư này đến tận tay bệ hạ. Cụ bà còn căn dặn thêm với kẻ hạ thần là nhờ tâu lại với bệ hạ, hãy xuống thăm cụ càng sớm càng tốt. Cứ theo đường địa đạo mà kẻ hạ thần vừa đi, cụ bà đang đón chờ ở đó. Nếu theo đường khác, e rằng là khó tìm. Tên bạo chúa nhận bức thư, mở ra xem. Đọc những lời lẽ trong thư, hắn lấy làm xúc động lắm. Hắn quyết định xuống âm phủ để gặp mẫu hậu. Khi đoàn xa giá nhà vua vừa xuống khỏi địa đạo, thì lập tức chàng Jamatui cho chất rơm nổi lửa hai đầu địa đạo, khói tỏa mịt trời. Thế là hết đời tên bạo chúa Takala, hoàng hậu cùng những tên nịnh thần đều biến thành cho bụi. Chàng Jamatui được toàn dân tôn lên làm vua, sửa trị ngai vàng. Nàng Charetbatit lên làm hoàng hậu, hai nàng Halamu và Bilalak làm thứ phi. Dân chúng được sống thanh bình, an cư lạc nghiệp, không còn nạn vua quan ức hiếp như thời trước nữa. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Voi Bảy Ngà nằm trong kho tàng cổ tích Việt Nam. Kho truyện của chú mèo đi dép hiện nay đã có tới 366 truyện, nhưng rất nhiều trong số đó chưa có hình ảnh thumbnail để nhận diện trên các nền tảng như là Spotify hay là Apple Podcast. Chú mèo rất mong sẽ nhận được nhiều bức tranh minh họa do các bạn thính giả tự tay vẽ. Hôm nay, chú mèo cũng xin cảm ơn hai họa sĩ nhí đã gửi tranh về cho chương trình. Đầu tiên là họa sĩ Pony 7 tuổi với tác phẩm minh họa truyện Hai Anh Em, chuyện này dài ơi là dài ấy. Tiếp theo là họa sĩ Lâm Đan Thanh 12 tuổi với tác phẩm minh họa truyện Năm Con Quỷ Sứ, chuyện này lại là chuyện cổ tích của Nhật Bản. Tác phẩm của các họa sĩ sẽ được chú mèo lần lượt giới thiệu trên fanpage của chương trình. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết mất rồi. Chú mèo xin hẹn gặp lại các thính giả yêu quý trong chương trình lần sau.